Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 97. Bắt đầu câu rê. Thành viên hộ niệm nên ngồi hai bên và cách thân xác người ra đi ít nhất là 2 mét nếu được. Đúng không chư vị?
Được.
2 mét là tốt, 1 thước rưỡi cũng tốt. Nếu mà ngồi gần quá cỡ 1 thước thì không tốt lắm. Nhất là khi mà người bệnh đã tắt hơi rồi thì nên dời cái ghế ra cỡ 2 thước là bắt đầu niệm Phật tốt. Thì trong khoảng từ cái chỗ mình ngồi đến người bệnh, xin chú ý là không được đi qua lại trong cái phạm vi đó thì mới tốt. Còn khi mà người bệnh chưa tắt hơi thì mình có thể ngồi gần cũng được. Nhưng mà cũng tùy theo cái trường hợp, có nhiều cái phòng nó hẹp quá làm sao đây. Thì khi mà ngồi gần dưới 2 thước, tức là 1 thước rưỡi, thì xin chư vị phải cố gắng là ngồi cho nó im lặng một chút. Đừng nên quay qua quay lại, đừng nên làm sột soạt, tại vì trong khoảng cái không gian từ người bệnh mà tới 2 thước thì tất cả mọi cái động thái của mình đều có thể ảnh hưởng đến cái thần thức của người đó. Cho nên cố gắng là di chuyển ra. Như vậy khi mà biết người đó sắp sửa mà tắt hơi thì chúng ta nên di chuyển trước. Nên chú ý là di chuyển trong buổi hộ niệm, chúng ta phải còn nhẹ nhàng mà kính cẩn, đừng có nên kéo sột soạt cái ghế không tốt. Có nhiều người còn sử dụng đưa cái ghế qua cái thân xác người bệnh. Tuyệt đối cái điều đấy là cấm kỵ vô cùng. Nếu mà lúc đó chư vị thấy có cái quạt này đang quạt, nên nhớ là phải nhắc nhở tắt cái quạt đi, không được quạt thẳng vào thân xác của người tắt hơi rồi. Mong chư vị nhớ những cái điểm này rất là quan trọng, đừng nên sợ ý. Câu hát có thể niệm Phật theo âm điệu riêng của mình, đúng hay sai?
Sai.
Hoàn toàn sai. Nhớ là phải niệm theo cái âm điệu chung. Người tổ trưởng ta bắt cái giọng như vậy, bắt cái điệu như vậy, chúng ta phải niệm chung. Nhớ là không nên niệm nhanh hơn, cũng không nên niệm chậm hơn. Có những người niệm theo đại chúng không được, thật sự có. Thì nên nhớ là chư vị đi hộ niệm mà bị cái tình trạng như vậy, người tổ trưởng hay là người ta nhắc nhớ là chư vị phải niệm nhỏ lại và ngồi xa ra, đừng có nên ngồi bên cái người bệnh. Chúng ta không có được quyền tự ái, nếu mà tự ái thì xin miễn tham gia ban hộ niệm chi. Tại vì đây là cứu cả một cái huệ mệnh của một người. Nếu mà chúng ta làm chí thành, công đức chúng ta vô lượng. Chúng ta làm bất cẩn, chúng ta thất đức, mất phước, tạo thêm nghiệp không tốt. Cho nên không được niệm theo âm điệu riêng của mình mà niệm theo đại chúng. Hẳn nhiên chư vị cũng phải thông cảm cho những người trưởng ban hộ niệm, người ta khai thị hướng dẫn người ta niệm quá nhiều, nhiều khi nó khang tiếng đi. Giờ em đề nghị chư vị là một lần đi hộ niệm phải có cái máy đem theo. Khi mà mình khai thị hướng dẫn rồi mở cái máy nó bắt giọng giùm cho mình để mình niệm theo mới tốt. Chứ còn không thì thường khi bị tắt hơi, bể tiếng cũng là một điều mà chúng ta cần chú ý. Câu y. Để giữ tỉnh táo có thể hút thuốc lá, uống rượu khi đang hộ niệm, được hay không? Có những người đi hộ niệm phải đem theo mấy bao thuốc lá, mấy gói thuốc rê để giúp cho bạn đồng tu hút cho nó đỡ buồn ngủ. Đây là cái điều miễn như vậy. Đem theo chai rượu uống kẹt lắm, rất kẹt, không có bao giờ chấp nhận như vậy nên đừng ở đây mà phì phà cái như vậy không tốt. Với hơn nữa chư vị nên nhớ là cái người hút thuốc lá mà dẫu cho lúc đó người ta không hút thì cái hơi thở của họ nó làm cho người bệnh khó chịu vô cùng. Và những người ngồi bên mình, nếu những người đó không hút thuốc lá thì họ chịu không được. Cho nên xin thưa với chư vị là đừng lúc đó mà phì hòa và điếu vô nữa, kẹt lắm, cái đó rất kẹt. Mong chư vị chú ý trong suốt cái thời gian hộ niệm, xin biển dùm cho cái chuyện này. Chắc chắn chư vị cũng không nên đánh giá là người hút thuốc lá là xấu là cái gì, nhưng mà thực ra là đó là cái môi trường nó cần như vậy. Nhất là người bệnh mà người ta không chịu nổi cái mùi thuốc lá mà người ta hút thuốc lá ra thì thật thua, không cách nào có thể giúp người ta được. Như vậy vô tình mình đi tạo công đức mà không tạo thì tạo nghiệp chứ. Rồi sau cùng với nhân quả này ai rinh đây? Ai vác đây? Ai bác? Ai bác? Người hút thuốc lá bác rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Câu gì có thể ăn loại ngũ tân nhưng tuyệt đối phải ăn chay trường mới được hộ niệm? Đúng hay sai?
Sai.
Sai cái chỗ nào? Ngũ tân là phải tuyệt đối, cho nên các bác, các chú, các anh, các chị mà muốn rằng là cuối cùng mình được hộ niệm an toàn, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ, thì chư vị phải cử tuyệt cái món ngũ tân. Xin nhắc đi nhắc lại rất rõ. Nếu mà chư vị sơ ý như vậy thì đừng có trách tại sao sau cùng mình không được vãng sanh, và đừng có đổ thừa là tại sao pháp hộ niệm không linh, tại sao ban hộ niệm không giỏi. Là đây là cái điều trở ngại. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái ngũ tân là phải tuyệt đi thì chư vị mới có cái hy vọng vãng sanh. Còn nếu mà chư vị ấy thấy à người ta dùng mình dùng thì cái đấy đi theo con đường chung chung mà Phật nói là ức triệu người tu hành tìm ra một người để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thoát vòng sanh tử không phải dễ đâu chư vị. Như vậy thì khi mà mình đi hộ niệm rồi mình mới phát hiện ra cái vấn đề này. Còn những người hồi giờ không biết hộ niệm, không biết, không bao giờ biết thì người ta có thể cãi. Người ta có thể cãi nhưng mà người ta cũng không có thể dành phần đi về Tây Phương khi người ta tiếp tục dùng những cái đó. Mong chư vị nhớ thuốc thang gì đó đủ thứ ở đây nhiều lắm, không cần phải dùng cái thứ đó. Mà ngay cả những cái đồ ăn, ví dụ nước tương nè, rồi đấy gì đó, những cái mà đã bán người shop á, mình coi cái content của nó mà nó có cái chất tối rồi mình không nên dùng, thì chư vị sau này sẽ được hộ niệm dễ hơn, sẽ được vãng sanh dễ hơn, còn không thì kẹt lắm đấy nghe chư vị nha. Câu ca: không bắt buộc phải ăn chay trường nhưng phải cử tuyệt ăn ngũ tân, đúng hay sai?
Đúng.
Ăn chay trường nếu ăn không được có thể hộ niệm người ta vẫn tốt hơn là ăn tứ ngũ tân. Đây là lời của ngài Tịnh Không dạy. Mình thấy là cái lạ lùng không? Mình hồi giờ cứ nghĩ là ăn chay trường tức là ngon nhất, nhưng mà bây giờ cử ngũ tân mới là ngon nhất mới là mạnh nhất. Cho nên những người mà ăn chay trường không được thì có thể còn có thể hộ niệm được. Còn những người mà còn dùng cái chất ngũ tân rất khó để mà giúp họ vượt qua những ách nạn để mà đi về Tây Phương. Cho nên không bắt buộc có nghĩa là nếu mà người đó không ăn chay trường được thì chúng ta vẫn có thể coi như là uyển chuyển để hộ niệm cho họ. Nhưng mà từ khi mà hộ niệm nghe bác, nhất định trong nhà không chứa tí chất ngũ tân. Hành, tối, hệ, nén, kiệu, ba rô, những cái thứ đó không có. Vì thế cho nên thường thường khi mà dự âm tới một cái nhà nào mà tôi dùng tối, nhiều khi dự âm đứng không được 5 phút. Rõ ràng mình chịu nổi thì làm sao chư Thiên Long hộ pháp chịu được. Mong chư vị vĩnh nhớ mà vững vàng, đừng có nên sợ ý, kẹt lắm đấy. Câu gì ngày thường có thể ăn tam tịnh nhục nhưng ngày hộ niệm nên ăn chay mới tốt, đúng hay không? Đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Không dạy đấy. Tam tịnh nhục, hôm trước ở trên cái chỗ mà hội thảo thế giới, người ta nói ăn tam tịnh nhục cũng là ăn thịt, như vậy thì có ảnh hưởng gì tới vãng sanh không? Có ảnh hưởng. Ăn tam tịnh nhục vẫn dơ hơn là người ăn chay trường. Nhưng mà ăn chay trường không có nghĩa là được vãng sanh. Chư vị nhớ nhân điểm này cho kỹ. Ăn thịt, ăn cá, giết hại sinh vật thì tạo ra oán thân trái chủ. Nhưng mà bây giờ đây ngoài shop người ta bán tràn gian đại hải những món người ta làm rồi. Bây giờ mình ăn chay người ta cũng làm. Cho nên ăn tam tịnh nhục cũng là ăn thịt. Nhưng mà nó đỡ bớt phần nào cái tội sát sanh. Có ảnh hưởng thì có, tại vì mình còn thèm thịt thì nói chung là cái tâm từ bi của mình chưa có phải là tốt. Nhưng mà tam tịnh nhục cũng là một cái điều mà để cho khai giới cho những người thèm quá thèm thịt trong khái gì trơn. Tam tịnh nhục là gì? Là con vật nó chết mình không thấy, Ví dụ như những cái món cá mà người ta làm sẵn đã để đại sốt, ta gói lại từng loạn, mình không thấy, người ta không thấy nữa, người ta giết lúc nào. Mình không nghe cái con vật nó kêu. Những con heo người ta giết chắc chắn là khi giết nó kêu còn vang vang trời vang đất, nhưng mà người ta giết từ hồi nào mình biết. Và không phải là mình biểu người ta, à con này là con tôi cần này, vô trong quán gì đó, à giết giùm con này tôi, mình chỉ người ta. Thì ba cái này không có, tôi gọi là tam tịnh nhục. Đây là sự là khai giới, thực ra đây là khai giới cho những người mà coi như không ăn chay trường được. Nhưng ngày hộ niệm nên ăn chay mới tốt, tức là mình nên tập hồi giờ mình có từ bi, thôi bây giờ đi hộ niệm người ta mình cũng thêm chút từ bi nữa. Thêm được chút nào hay chút đó. Nhưng mà những người này cũng là thuộc thành phần yếu chứ không phải mạnh. Đã quyết lòng đi về Tây Phương mà còn rình chực thịt người ta thì cũng là yếu chứ không phải mạnh. Nhưng mà vẫn có thể uyển chuyển để hộ niệm được. Mong quý vị nhớ những điểm mà cũng như tuyệt đối và những điểm có thể uyển chuyển. Thì khi người ta ăn chay trường không được thì có thể khuyên người ta ăn tam tịnh nhục. Nấu nhẹ nhẹ, đừng dùng những cái chất gì nó bay lên, nó bay hơi bay khối lên cái chỗ hộ niệm. Nhất định là không có trang nghiêm, không có thanh tịnh, không ai có thể hộ niệm cho mình được. Câu M, khuyến khích tất cả thành viên ban hộ niệm nên ăn chay trường để nuôi dưỡng tâm từ bi. Đúng hay sai? Quá đúng rồi còn gì nữa. Đã đi hộ niệm thì người ta quyết lòng đi về Tây Phương, còn ăn thịt đồ chi nữa. Cho nên ăn thịt thì còn nở chúng sanh. Nợ thì có nợ nhiều nợ ít, nợ ít cũng đỡ chút, mà nợ nhiều kẹt quá, không có nợ mới tốt. Cho nên hồi giờ chúng ta tạo nợ quá nhiều rồi. Bây giờ bớt nợ lại. Cho nên phát tâm ăn chay trường là cái điều hay. Nhưng mà xin chư vị cũng phải nhớ cho nhé. Ăn chay trường chỉ là tu bố thí vô ý rồi, không có gì hết. Tức là bớt đi những cái nghiệp sát, chữ tâm mình từ bi, nuôi dưỡng tâm từ bi, thể hiện tâm từ bi, tức là trong đạo Phật chúng ta gọi là bố thí vô úy. Cho không phải nói ăn chay trường là được thành đạo, ăn chay trường là được thành Phật, ăn chay trường là được vãng sanh, hoàn toàn cái điều này là không có. Nếu mà có như vậy nói con bò nó vãng sanh hết, mấy con thỏ nó vãng sanh hết, đúng không? Nó thành Phật hết, không phải. Mong cho vị nhớ chỗ này. Cho có nhiều người cứ khoe tôi ăn chay trường, không. Ăn chay trường là bố thí vô úy thôi. Bố thí nó ba loại, bố thí tiền thì mình được giàu có, những người nào muốn có tiền cứ bố thí đi, mạnh dạn bố thí, sáng sớm bố thí, giúp người, coi chừng chư vị làm giàu hồi não mày đấy. Bố thí là bố thí tiền tài, rồi bố thí tiền tài là bố thí được tiền. Bố thí vô ý là giữ cái tâm từ bi, không ăn mặn chúng sanh này, cố gắng những người nào mà bệnh hoạn đồ mình tới thuốc thang này, mình có những người nào mà có bị cái ách nạn gì mình tới mình khuyên nhủ để cho người ta vui vẻ lên này, đó là cái bố thí vui. Còn bố thí pháp là những người nói pháp, nói kinh, nói kệ đó thì sau này sẽ được kiên kháng qua để được thông minh. Bố thí vui thì cái thân thể mình bớt bệnh, như vậy những người nào cứ sợ bệnh hãy bố thí vui đi, tức là thương người. Đừng sát sanh hại vật, đừng có cặn nhằn, đừng có nói những lời mà coi như là động chạm với người ta. Thí dụ người ta tu thì mình khen người ta, còn tu gì không đó mà tu, sao mà tu, thì cái tâm này là tâm không có còn vô ý nữa. Nhớ cho kỹ. Như vậy chỉ có những cái mà biết tu rồi thì cái việc bố thí nó rộng lắm. Không biết tu thì mình tưởng là mình bố thí ngon, thực ra không có ngon mấy. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ rệt. Pháp hộ niệm này mà nói rộng ra nó vẫn bao trùm hết, phải không chứ vậy? Vì bao trùm như vậy cho nên mình mới về Tây Phương. Về Tây Phương mình thành Bồ Tát Bát Thối, mình đi khắp mười phương pháp giới mà không hay. Rõ ràng đây là một pháp đại tu chứ không phải tiểu tu, đồ ngang chứ vậy nha. A Di Đà Phật.
A Di Đà thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.